Mời quý vị đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hôm nay 2 tháng 9 là Tết độc lập của cả dân tộc. Nhiều hoạt động ý nghĩa trên cả nước hướng về ngày lễ thiêng liêng này. 5 giờ sáng hôm nay, khi mặt trời còn chưa ló dạng, hàng trăm người đã đứng xếp hàng vào thăm lăng Bác. Họ đến từ khắp các miền của đất nước ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng ai cũng mang một tinh thần háo hức đầy tự hào. Có thể phải xếp hàng dài cả km, nhưng ai cũng mong kịp vào thăm Bác, bởi hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa thiêng liêng của ngày Quốc Khánh luôn rực sáng trong tim của mỗi người con Việt Nam. Nhiều người dân tỉnh Khánh Hòa không khỏi xúc động và tự hào khi lần đầu tiên được chứng kiến nghi lễ thượng cờ cấp tỉnh trên chính quê hương mình vào ngày Quốc Khánh. Lễ thượng cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm, mang ý nghĩa lớn trong việc giáo dục tình yêu quê hương đất nước, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ, cán bộ đảng viên và nhân dân về truyền thống hào hùng của dân tộc. Sự kiện cũng phát đi thông điệp hòa bình, thống nhất, thịnh vượng luôn là khát vọng của nhân dân lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Ngày 2 tháng 9 không chỉ là Tết độc lập mà còn là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi Vĩnh Hằng. Ngày này, lễ giỗ Bác Hồ theo phong tục truyền thống được duy trì và trở thành nét đẹp văn hóa ở nhiều địa phương. Tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, trong 12 năm qua, lễ giỗ Bác được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng tôn kính biết ơn của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Nguyện hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn. Sáng nay, những cựu chiến binh và người dân tề tựu về căn nhà của ông Trần Văn Bé ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, mọi người tập trung chuẩn bị mâm cơm để dâng lên bàn thờ Bác Hồ. Mâm cơm mừng ngày Tết độc lập, tưởng nhớ Bác đơn sơ dân dã với những sản vật đặc trưng của vùng quê sông nước. Trong không khí trang nghiêm thành kính, cán bộ đảng viên cựu chiến binh và nhân dân lắng lòng nghe di chúc, cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó mỗi người soi rọi bản thân, nhắc nhở mình phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với công ơn trời biển của người. Thành phố Cần Thơ cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Quận Ninh Kiều, Ô Môn và huyện Phong Điền đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh 2 tháng 9 và trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9. Chào mừng lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Năng lượng Môi trường EB Cần Thơ tổ chức chương trình quét dọn vệ sinh thu gom rác trên địa bàn huyện. Các lực lượng đã tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt đang được tập kết trên các cầu và các hố tập kết dọc theo tuyến lộ 4 tổng 1000, đoạn qua xã Trường Xuân đến ngã tư Đông Thuận, làm vệ sinh khu vực chợ Thới Lai đến cổng trường trung cấp nghề thị trấn Thới Lai với tổng chiều dài 11 km, tổng lượng rác thu gom khoảng 6 tấn. Tại phường Phú Tứ, Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh quận Cà Răng phối hợp đăng cai tổ chức giải bóng chuyền năm 2023 với sự tham gia của 9 đội. Với không khí vui tươi phấn khởi nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 Quốc khánh 2 tháng 9, kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập quận Cà Răng, các đội chơi đã cống hiến cho người xem những trận đấu hấp dẫn. Kết quả chung cuộc giải nhất thuộc về đội bóng chuyền đến từ phường Hưng Phú. Văn phòng quyền quỹ Phong Điền cũng tổ chức hội thao giao lưu giữa các văn phòng quyền quỹ quận quỹ chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9. Sáng nay tại công viên Sông Hậu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng Hội sinh vật cảnh và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tổ chức hội thi và triển lãm qua lan mở rộng lần thứ 8. Hội thi nhằm giúp các nghệ nhân nhà vườn và những người yêu qua có một sân chơi chung, qua đó tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá giới thiệu những tác phẩm qua lan đẹp có giá trị kinh tế cao đến mọi người. Tham gia trưng bày triển lãm và hội thi khoa lan mở rộng lần này có trên 500 tác phẩm với sự quy tụ của trên 700 nghệ nhân đến từ 40 tỉnh thành trên cả nước. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã lựa chọn ra những tác phẩm đặc sắc có giá trị nghệ thuật cao để tôn vinh, gồm 7 giải vàng, 14 giải bạc, 14 giải đồng cùng nhiều giải khuyến khích. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những màn pháo hoa rực rỡ diễn ra vào hai điểm vào tối nay, điểm tầm cao khu vực đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, phường 3, quận 11. Chương trình bắn pháo hoa bắt đầu lúc 21 giờ kéo dài 15 phút. Ngoài màn bắn pháo hoa tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng có nhiều điểm vui chơi trải nghiệm miễn phí nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Một trong những điểm thu hút khách nhất là trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là chương trình thả kinh khí cầu diễn ra trong khung giờ từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 hai ngày 2-3 tháng 9. Riêng 19 đến 21 giờ mỗi ngày sẽ là đêm qua đăng kinh khí cầu. Bắt đầu từ sáng nay, người dân và du khách đã được ngắm những chiếc kinh khí cầu đủ màu sắc bay trên bầu trời. Khác với năm ngoái, năm nay kinh khí cầu không kéo quốc kỳ, thay vào đó một kinh khí cầu in hình quốc kỳ cao 18m, đường kính 14m là điểm nhấn của chương trình năm nay. Hôm nay 2 tháng 9, khu du lịch văn hóa Suối Tiên có chương trình tặng 1.000 vé tham quan cho du khách đến sớm nhất, kỳ vọng đón khoảng 60-70.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ. Công viên văn hóa Đầm Sen cũng triển khai hàng loạt hoạt động hoàn toàn miễn phí trong 4 ngày nghỉ lễ. Còn tại Hà Nội, nhằm phục vụ người dân và du khách dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm tại thủ đô Hà Nội sẽ hoạt động trong cả 4 ngày nghỉ lễ. Thời gian hoạt động cũng kéo dài hơn từ 7 giờ đến 24 giờ. Còn các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội sẽ mở cửa từ 19 giờ đến 24 giờ từ nay đến 4 tháng 9. Ngoài ra, nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác trong dịp nghỉ lễ, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam cũng tổ chức chủ hoạt động Vui Tết Độc Lập, khu di sản Hoàng Thành Thăng Long mở tour đêm, đêm hoàng cung miễn phí cho khách dưới 5 tuổi. Thưa quý vị, bão số 3 suy yếu rất nhanh khi tiến sát đất liền phía nam Trung Quốc. Trưa nay 2 tháng 9, cường độ bão giảm xuống còn cấp 11. Đến 22 giờ hôm nay, cường độ bão giảm xuống cấp 8, 9 và cấp 11. Tâm bão trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sau đó, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là vùng áp thấp trên đảo Hải Nam, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Từ sáng mai 3 tháng 9, vùng biển phía đông khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm quần đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sáng nay 2 tháng 9, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng đã phát đi bản tin cảnh báo dông lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực Nam Bộ. Trong sáng nay, mưa và triều cường tiếp tục xuất hiện trên sông Hậu, làm ngập một số tuyến đường, hẻm, gian các tuyến sông chính của thành phố Cần Thơ. Cũng do ảnh hưởng cơn bão số 3 nên trong ngày hôm nay, thành phố Cần Thơ có mưa trên diện rộng, thêm vào đó con nước rằm tháng 7 âm lịch dâng cao làm cho bến tàu khách du lịch Cần Thơ sáng nay có tình hình giao thông diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến việc đi lại của đông đảo du khách khi đến bến tàu khách du lịch Cần Thơ. Để đảm bảo an toàn cho du khách, trong sáng nay, Cảnh sát Đường Thủy Công an thành phố Cần Thơ đã bố trí nhiều tổ kiểm tra tình hình giao thông tại các cầu cảng thuộc bến tàu khách du lịch Cần Thơ. Trong hôm nay, tại bến đã vận chuyển gần 5.000 lượt hành khách và không để xảy ra sự cố nào gây mất an toàn cho việc đi lại của hành khách khi xuất hành tham quan du lịch trên sông trong ngày nghỉ lễ Quốc Khánh. Trong khi đó, tại Kiên Giang, du khách đi chơi lễ bất ngờ vì thời tiết xấu, toàn bộ tàu phà từ Rạch Giá Hà Tiên đi đảo Phú Quốc Nam Du và ngược lại tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu. Lãnh đạo cảng vụ hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết sáng nay 2 tháng 9 trên vùng biển Tây Nam gió mạnh sóng to nên cảng vụ đã tạm ngưng cấp phép hoạt động các tuyến tàu phà cao tốc từ Rạch Giá đi Phú Quốc, Nam Du Hà Tiên đi Phú Quốc. Khi thời tiết tốt, tàu phà sẽ hoạt động trở lại. Hôm nay, tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết cùng ngày toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 18 người, bị thương 23 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước cùng ngày đã kiểm tra phát hiện xử lý 8.868 trường hợp vi phạm, phạt tiền 18 tỷ 243 triệu đồng, tạm giữ 152 xe ô tô, 2.831 xe mô tô và 30 phương tiện khác, tước 1.773 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 2.282 trường hợp, vi phạm về tốc độ 1.480 trường hợp, chở hàng quá tải, quá khổ 100 trường hợp. Sáng nay, người tham gia giao thông qua tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 20 và tuyến đường 769 thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vui mừng khi đều được cảnh sát giao thông phát nước và khăn lạnh. Trong buổi sáng, lực lượng đã phát được 200 thùng nước suối, gần 5.000 chai và gần 2.000 khăn lạnh. Dự kiến trong những ngày nghỉ sẽ phát 10.000 chai nước suối và hơn 5.000 khăn lạnh cho người tham gia giao thông đi qua địa bàn huyện từ 2 tháng 9 đến trưa 3 tháng 9. Sau đó, hết kỳ nghỉ lễ tiếp tục tổ chức 3 điểm phát nước khăn lạnh cho bà con nhân dân quay lại làm việc sau kỳ nghỉ. Tin thế giới, ông Saman Samugatanam, cựu bộ trưởng cấp cao đã giành chiến thắng vang dội, trở thành tổng thống thứ 9 của Singapore. Kết quả bầu cử chính thức được công bố vào rạng sáng nay cho thấy ông Taman giành được 70,4% tổng số phiếu bầu. Ông Taman, 66 tuổi, là nhà kinh tế và một chính khách của Singapore. Ông từng là phó thủ tướng từ năm 2011 đến 2019, là bộ trưởng cao cấp trong chính phủ từ 2019 đến 2023. Ông Thamman có bề dày kinh nghiệm lãnh đạo, chuyên môn tài chính và quan hệ quốc tế. Nhiệm kỳ tổng thống của Singapore kéo dài 6 năm, ông Thamman sẽ kế nhiệm bà Halimat Yacob, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào ngày 13 tháng 9 tới. Nhà vua Thái Lan ngày 31 tháng 8 đã ban hành sắc lệnh ân xá 7 năm trong tổng số 8 năm án tù giam đối với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Theo sắc lệnh ân xá, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin sẽ chỉ phải thực hiện án tù 1 năm tính từ ngày 22 tháng 8 2023. Sắc lệnh của nhà vua Thái Lan nêu rõ, việc ân xá đối với cựu thủ tướng Thaksin là do ông đã có những đóng góp to lớn đối với đất nước, cũng như thể hiện lòng trung thành đối với thể chế hoàng gia, góp phần lớn hơn cho đất nước. Indonesia đã triển khai hơn 20.000 cảnh sát và binh sĩ nhằm tăng cường an ninh cho thủ đô Jakarta trước thêm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9 tới. Phát biểu trong buổi kiểm duyệt, lực lượng giới chức an ninh Indonesia cho biết phạm vi tăng cường an ninh cũng bao gồm cả vùng ngoại vi Jakarta, bao gồm bờ bắc đảo Java. Ngoài ra, nhằm giảm lượng khí thải nhà kính trong thời gian diễn ra hội nghị cấp cao, chính phủ Indonesia đã ra chỉ thị 75% người lao động làm việc quanh khu vực diễn ra hội nghị sẽ làm việc tại nhà trong 3 ngày từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9. Hơn 700 trường học ở Nam và Trung Jakarta cũng sẽ thực hiện các chương trình học trực tuyến để giảm áp lực cho giao thông trong thời gian diễn ra hội nghị. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.